mỗi ngày một sự kiện.
Quyền lực nào tại Hoa Kỳ có thể đối trọng được với Donald Trump? Đó là chủ đề của mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Tân Tổng thống Donald Trump ở thế thượng phong sau cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái. Lưỡng viện Quốc hội Mỹ do Đảng Cộng Hòa của Trump kiểm soát. 6 trên 9 thành viên của tối cao pháp viện thuộc phe bảo thủ, trong đó có 3 thẩm phán do đích thân Trump bổ nhiệm. Về mặt hình thức, Donald Trump dường như nắm trọn cả 3 nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp. Liệu trong nhiệm kỳ 4 năm tới, Tổng thống Trump có hoàn toàn rảnh tay hành động hay không? Liệu có còn đối trọng quyền lực nào đủ sức ngăn cản các tham vọng của Tổng thống? Hình ảnh gây ấn tượng trong ngày đầu tiên cầm quyền của Trump với toàn thế giới là việc tân Tổng thống ngay trong những giờ đầu tiên sau khi nhậm chức đã ký nhiều sắc lệnh ngay tại một sân vận động ở thủ đô Washington, điều chưa từng có với một Tổng thống Mỹ. Điểm được nhiều nhà quan sát đặc biệt chú ý là việc Tổng thống tái đắc cử đã không ngần ngại tấn công vào cả điều được coi là nền móng của chế độ chính trị Mỹ, tức nguyên tắc đã được ghi vào hiến pháp và có hiệu lực từ hơn một thế kỷ rưỡi nay, quyền tự động có quốc tịch của người sinh tại Hoa Kỳ. Thái độ táo bạo và đầy tự tin của ông Trump cần được đặt trong bối cảnh các quyền lực đối trọng giờ đây đã rất suy yếu tại Mỹ, theo nhận định của nhà sử học Andre Caspi, chuyên gia về chính trị Mỹ, trong một bài trả lời phỏng vấn kênh truyền thông của Thượng viện Pháp. Biểu hiện rõ nhất cho thấy quyền lực đối trọng tại Mỹ bị suy yếu mạnh là việc một chính trị gia bị truy tố về tội chống lại nhà nước trở thành tổng thống. Ông Trump đã thoát khỏi truy tố chỉ bởi đương sự được cử tri Mỹ bầu làm tổng thống. Hơn 1.000 người ủng hộ tổng thống thất cử trong cuộc bỏ phiếu tháng 11 năm 2020 tấn công nhà quốc hội để hủy bỏ kết quả bầu cử đã bị kết án, được tổng thống tái đắc cử tha bổng sau khi nhậm chức. Tuy nhiên, cho dù các quyền lực đối trọng tại Mỹ có suy yếu thì Tổng thống Trump vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức do hệ thống chính trị dân chủ và pháp quyền của nước Mỹ. Kênh truyền thông RTBF của Cộng đồng Pháp ngữ tại Bỉ dẫn lại các nhận định đáng chú ý của chuyên gia về luật pháp Mỹ Benoit Friedman, giáo sư trường Đại học Tự do Bruxelles. Chuyên gia này trong bài Donald Trump phải chăng là một Tổng thống không quyền lực đối trọng, hai lý do để giữ vững niềm tin vào nền dân chủ, nhấn mạnh đến hai yếu tố nặng ký khiến Donald Trump không dễ dàng làm mưa làm gió trong nửa đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống 4 năm tới. Yếu tố thứ nhất đó là chế độ liên bang Mỹ. Theo chuyên gia Benoit Friedman thì đừng bao giờ nên quên rằng Mỹ là một chính quyền liên bang. Nước Mỹ cũng tương tự như Liên hiệp châu Âu với 27 quốc gia thành viên. Các bang của Hoa Kỳ có quyền hạn lớn và rất nhiều bang như New York và California không phải do phe Trump kiểm soát. Đây là một yếu tố giới hạn rất mạnh quyền lực của Tổng thống Mỹ trong lịch sử. Yếu tố đối trọng quyền lực thứ hai là các cuộc bầu cử Hạ viện và một phần Thượng viện Mỹ diễn ra 2 năm một lần. Việc Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên mất Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ cho thấy không có gì chắc chắn với đường kim Tổng thống trong thời gian cầm quyền 2 năm tới. Việc Đảng Cộng Hòa chỉ có được một đa số rất xít sao tại Hạ viện và không đủ đa số 60/100 tại Thượng viện cũng cho thấy trước là Tổng thống Donald Trump sẽ không hề dễ dàng trong việc thông qua được các đạo luật được coi là phức tạp và quan trọng tại Quốc hội. Cho dù Đảng Cộng Hòa có xu hướng hành động thống nhất nhưng khó lòng đoàn kết về những vấn đề phức tạp, theo kinh tế gia John Cran thuộc Viện Hoover theo xu thế bảo thủ, thì vấn đề căn bản nhất là xem xét Tổng thống Trump sẽ làm cách nào để có thể hóa giải được các căng thẳng giữa hai thế lực lớn nhất trong nội bộ Cộng Hòa, đó là thế lực ủng hộ giới doanh nhân và thế lực chủ trương chủ nghĩa dân tộc cứng rắn, vốn ưu tiên các vấn đề như kiểm soát biên giới và đối đầu với Trung Quốc. Theo giới quan sát, thì ngoài các quyền lực đối trọng của hệ thống liên bang Hoa Kỳ và trong nhánh lập pháp, đương kim Tổng thống Mỹ cũng không thể nào làm mưa làm gió trong một xã hội mà nền tư pháp vẫn còn duy trì được mức độ độc lập cao. Tòa án tối cao, cho dù với 2/3 thành viên thuộc phe bảo thủ, cũng đã cho thấy sẵn sàng bác bỏ các đòi hỏi vi hiến của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ trước như các tấn công nhắm vào quyền của người đồng tính, chuyển giới LGBT hay một số nội dung trong đạo luật bảo hiểm y tế Obamacare. Chưa kể đến việc các phương tiện truyền thông có tính độc lập cao tại Mỹ và xã hội dân sự với phân nửa cử tri không ủng hộ ông Donald Trump.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo do Minh Phương phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Người Pháp, nước Pháp. Thanh Hà nói về 150 năm nhà hát Garnier Paris, chiếc nồi sáng tác tuyệt vời của các môn nghệ thuật sân khấu. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Chính sách đối ngoại của Trump từ America First đến hòa bình thông qua sức mạnh. Còn bây giờ là mục theo dòng thời sự. Mời quý vị cùng với Chi Phương tìm hiểu liệu Tổng thống Donald Trump có thật sự giải cứu được mạng xã hội TikTok hay không.
Từ đêm thứ Bảy cho đến sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 1 vừa qua, TikTok đã ngừng hoạt động tại Hoa Kỳ trong vòng 14 giờ, nhưng đã được kích hoạt trở lại nhờ tân Tổng thống Donald Trump. Tất cả những người dùng TikTok tại Hoa Kỳ khi mở ứng dụng thì đều nhận được thông báo. Xin trích, cảm ơn vì đã kiên nhẫn và ủng hộ chúng tôi. Nhờ vào nỗ lực của Tổng thống Trump, TikTok đã trở lại Hoa Kỳ. Theo AP, Donald Trump đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tại Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ nền tảng video ngắn này. Và một ngày sau đó, trong buổi lễ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ lần thứ 47, Donald Trump đã ký một sắc lệnh để duy trì hoạt động của TikTok thêm 75 ngày nữa, tạm hoãn lệnh cấm sử dụng mạng xã hội này tại Hoa Kỳ, lẽ ra đã có hiệu lực từ ngày 19 tháng 1. Sắc lệnh của ông Trump có thể giúp tập đoàn ByteDance có thêm thời gian để tìm người mua tại Hoa Kỳ. Trong buổi lễ nhậm chức, Châu Thụ Tư, CEO của TikTok tại Hoa Kỳ, đã được mời tham dự lễ nhậm chức của Trump, ngồi cùng với ông lớn trong ngành công nghệ Mỹ. Ông Châu cũng đã gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Mỹ trong một thông cáo. Vậy tại sao Hoa Kỳ lại đưa ra luật cấm TikTok? Với điều khoản cụ thể là gì?
Từ năm 2017, sau khi sáp nhập với Musical.ly, TikTok đã phát triển từ một ứng dụng dành cho thanh thiếu niên thành một nền tảng về video, tạo nên những xu hướng toàn cầu với hơn 2 tỷ tài khoản đăng ký. Riêng tại Hoa Kỳ, với hơn 170 triệu người sử dụng, mạng xã hội thuộc công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc đã dần bị coi là một mối đe dọa an ninh quốc gia Hoa Kỳ do trung tâm lưu trữ dữ liệu của TikTok được đặt tại Trung Quốc. Washington nêu ra nguy cơ ByteDance có thể chia sẻ dữ liệu với chính phủ Bắc Kinh. Cụ thể là vào ngày 24 tháng 4 năm ngoái, cựu Tổng thống Joe Biden đã ký văn bản luật yêu cầu ByteDance phải bán TikTok cho một chủ sở hữu tại Hoa Kỳ trong vòng một năm hoặc là buộc phải ngừng hoạt động tại Hoa Kỳ. Luật được Tòa án Tối cao Hoa Kỳ chấp nhận ngày 17 tháng 1 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 1 năm 2025, gây sức ép buộc các công ty ngừng hỗ trợ TikTok hoạt động tại Hoa Kỳ như là Apple hay là Google điều hành các cửa hàng ứng dụng. Các doanh nghiệp này có thể bị phạt $5,000 cho mỗi người dùng tải hoặc là cập nhật ứng dụng TikTok thông qua App Store hoặc là Google Play.
Liệu Donald Trump có đủ thẩm quyền để bãi bỏ luật này hay không?
Theo các chuyên gia về pháp lý tại Hoa Kỳ, được trang USA Today trích dẫn, mặc dù ông Trump có thể không cho thực thi luật, nhưng không chắc là các công ty liên quan có thể được miễn phạt. Bởi vì theo văn bản luật nói trên, các khoản tiền phạt được áp dụng từ ngày luật có hiệu lực, còn có thể hồi tố trong vòng 5 năm. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chịu trách nhiệm thực thi luật pháp, có thể kiện các công ty liên quan để thu phạt đối với mỗi người dùng được cung cấp dịch vụ trong 5 năm qua, trong suốt thời kỳ Trump làm Tổng thống. Alan Rosenstein, giáo sư luật tại Đại học Minnesota cho rằng công ty như Oracle sẽ nhanh chóng nợ một khoản tiền lớn, còn đối với Apple hay là Google thì các khoản phạt sẽ tích lũy chậm hơn. Theo hãng tin AP, Tổng thống Trump không có thẩm quyền để đảo ngược một luật mà Quốc hội và Tòa án Tối cao đã công nhận. Nhưng luật này cũng cho Tổng thống đương nhiệm quyền tự do về một số chi tiết, ví dụ như thoái vốn, chuyển nhượng có điều kiện. Việc câu giờ mà Donald Trump đang làm chỉ có thể được tiếp tục nếu có tiến triển đáng kể trong việc bán nền tảng TikTok tại Hoa Kỳ. Và nếu không đạt điều kiện này, sắc lệnh của Trump có thể sẽ bị thách thức về mặt pháp lý. David Green, giám đốc về quyền tự do dân sự của Electronic Frontier Foundation, một tổ chức về quyền kỹ thuật số, trả lời USA Today cho rằng không thực thi luật này là vi hiến và chỉ có Quốc hội có thẩm quyền bãi bỏ luật.
Sắc lệnh mà Donald Trump đưa ra có thực sự hiệu quả, cho phép TikTok tiếp tục hoạt động?
Trên thực tế, các công ty liên quan hiện vẫn thận trọng. Mặc dù TikTok vẫn truy cập được tại Mỹ sau sắc lệnh của Trump, nhưng từ thứ ba vừa qua, những người dùng mới không thể tải được TikTok từ cửa hàng ứng dụng của Apple hay là Google, cũng như bất cứ ứng dụng nào có liên kết với ByteDance. Theo một báo cáo từ Reuters, có khả năng Google và Apple đang chờ các biện pháp bảo vệ bổ sung trước khi dám phớt lờ lệnh cấm. Các công ty đưa ra lý do là đã dỡ bỏ TikTok khỏi cửa hàng ứng dụng từ ngày 18 tháng 1 trước yêu cầu của luật mới và cần thời gian để khôi phục lại. Trên trang bán hàng qua mạng eBay, một số người đã giao bán các thiết bị có cài đặt TikTok lên đến $50,000. Vào ngày 19 tháng 1 vừa qua, Thượng nghị sĩ Tom Cotton của Arkansas đã đăng trên mạng xã hội X liệt kê một số cơ quan liên bang và các tổ chức cá nhân có thể sẵn sàng ra tòa để bảo đảm lệnh cấm được thực thi. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ có tổ chức nào đang thực sự lên kế hoạch thách thức sắc lệnh của Trump hay không. Sắc lệnh của Trump cũng cảnh báo rằng, do lợi ích an ninh quốc gia, việc thực thi luật có thể được coi là xâm phạm quyền lực của những hành pháp.
Liệu TikTok có được bán tại Hoa Kỳ?
Sắc lệnh của Donald Trump tuy có thể phải đối mặt với những thách thức về pháp lý, nhưng cũng giúp cho ByteDance và TikTok có thêm thời gian. Vào Chủ nhật tuần trước, ông Trump đã đề xuất để chính phủ Hoa Kỳ làm trung gian cho một thỏa thuận nhằm nắm giữ 50% cổ phần của TikTok trong một liên doanh được thiết lập giữa Hoa Kỳ với bất kỳ đối tượng nào mà chúng tôi lựa chọn. Hôm thứ Ba vừa qua, Tổng thống Mỹ cho biết sẵn sàng để tỷ phú Elon Musk mua ứng dụng này nếu ông chủ của Tesla muốn điều này, đồng thời khẳng định có nhiều người giàu có đã gọi điện cho ông về việc mua lại nền tảng này. Tuy nhiên, thỏa thuận cụ thể ra sao vẫn còn mơ hồ. Theo AP, ngay cả khi có một công ty Hoa Kỳ nào có thể mua 50% cổ phần của TikTok thì vẫn chưa rõ giao dịch do Trump dàn xếp sẽ giải quyết một số mối lo ngại về an ninh quốc gia mà Washington đề ra như thế nào. Ông Trump cũng chưa đề cập đến việc liệu ông có cho phép ByteDance tiếp tục kiểm soát thuật toán TikTok, được các kỹ sư của doanh nghiệp này tại Trung Quốc cập nhật và bảo trì là một trong những mối quan tâm chính của những người ủng hộ lệnh cấm TikTok.
Tại sao Donald Trump thay đổi lập trường, muốn giải cứu TikTok ở Hoa Kỳ?
Trong nhiệm kỳ đầu, Donald Trump đã không ít lần chỉ trích tấn công vào TikTok, dọa cấm mạng xã hội để trả đũa Trung Quốc với cáo buộc Bắc Kinh không xử lý tốt đại dịch COVID-19. Ông Trump cũng đã từng ban hành lệnh cấm các công ty Hoa Kỳ giao dịch với ByteDance. Thế nhưng, trong chiến dịch tranh cử vừa qua, kể từ khi tạo tài khoản trên TikTok vào năm 2024, Donald Trump đã thu hút gần 15 triệu người theo dõi và ông cũng đã công nhận nền tảng với video được loan truyền nhanh chóng đã giúp ông có được lá phiếu từ các cử tri trẻ tuổi.
Thái độ từ phía Trung Quốc ra sao?
Sau khi luật được thông qua vào năm ngoái, ByteDance khẳng định không có bất kỳ kế hoạch nào để bán hay là chuyển nhượng TikTok và đã tiến hành đấu tranh pháp lý chống lại luật này trong nhiều tháng. Năm ngoái, chính quyền Bắc Kinh gọi hành động mà Washington yêu cầu chuyển nhượng TikTok là hành động ăn cướp. Nhưng đầu tuần này, Trung Quốc đã ra tín hiệu có thể sẽ nới lỏng lập trường của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh được hãng tin AP trích dẫn cho biết là các hoạt động kinh doanh và mua lại nên do các công ty tự quyết theo các nguyên tắc thị trường. Nếu liên quan đến các công ty Trung Quốc, luật pháp và quy định của Trung Quốc cũng phải được tuân thủ. Xin trích nguyên văn. Một nhà phân tích của Westbush, Dan Ives, trả lời AP cho rằng đây chỉ là một trò chơi poker có mức đặt cược cao. TikTok là một quân bài trên bàn đàm phán rộng hơn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
RFI. Les voix du monde. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng chờ các tín hiệu từ phía Washington. Hàn Quốc báo động Bắc Triều Tiên chuẩn bị gửi thêm quân giúp Nga đánh Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không muốn áp thuế cao đối với Trung Quốc. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Minh Phương phụ trách.
Điểm báo.
Nhiều tờ báo Pháp số ra hôm nay cùng có bài phân tích về mối quan hệ Mỹ-Trung trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Nếu như Leseco đưa ra nhận định về kế hoạch rời đại lục của các doanh nghiệp Mỹ, thì Le Monde lại tập trung vào vai trò của Elon Musk, người đang đứng giữa hai bờ Thái Bình Dương, khi vừa thân cận với tân Tổng thống Hoa Kỳ, lại vừa có những lợi ích chiến lược tại Trung Quốc.
Đăng tải trên mạng xã hội X vào hôm thứ Hai, tỷ phú giàu nhất thế giới cho rằng hiện nay TikTok được phép hoạt động tại Mỹ, nhưng mạng X lại bị cấm ở Trung Quốc. Điều này thật là không công bằng. Đã đến lúc phải thay đổi. Xin trích nguyên văn. Nhật báo Le Monde nhận định, dù đã quen với những phát ngôn gây sốc của Elon Musk trên mạng X, nhưng quan điểm chính trị này đã thu hút sự chú ý của giới quan sát vì đây là lần hiếm hoi mà Musk đưa ra những lời chỉ trích, dù nhẹ nhàng, đối với chính quyền Trung Quốc.
Theo chuyên gia Julian Nocetti tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, công chúng vốn đã quen với việc thấy Elon Musk thể hiện thiện chí với Bắc Kinh qua hàng loạt phát ngôn như chính sách môi trường của Trung Quốc tiến bộ hơn nhiều so với Mỹ, chính phủ Trung Quốc quan tâm đến hạnh phúc của người dân hơn là chính phủ Mỹ, và thậm chí là tham gia vào các chủ đề nhạy cảm như Đài Loan. Vị doanh nhân này từng đề xuất gọi Đài Loan là đặc khu hành chính, cần phải nhấn mạnh rằng Trung Quốc là một thị trường quan trọng đối với tập đoàn Tesla của Elon Musk. Kể từ khi đầu tư vào Trung Quốc, Musk đã cố gắng thiết lập quan hệ với chính phủ. Đáp lại, giới chức Trung Quốc cũng đã thực hiện nhiều biện pháp ưu ái cho công việc kinh doanh của vị tỷ phú, như giảm thuế, hỗ trợ mở cửa lại nhà máy nhanh chóng sau dịch COVID-19.
Vậy với những lợi ích trải dài trên cả hai bờ Thái Bình Dương, Elon Musk sẽ đóng vai trò gì trong mối quan hệ Mỹ-Trung?
Một số người cho rằng ông sẽ là cầu nối giữa Bắc Kinh và Washington và có thể được hưởng lợi từ điều này. Ngoài những lợi ích mà công ty Tesla của ông có thể nhận được, thì Elon Musk còn có tiềm năng sẽ trở thành chủ mới của TikTok. Theo tờ Financial Times và Bloomberg, chủ sở hữu mạng X được các quan chức Trung Quốc xem như một phương án cứu cánh khi mà TikTok bị yêu cầu phải chuyển nhượng 50% cổ phần cho một công ty Mỹ để tránh bị cấm tại xứ cờ hoa. Tuy nhiên, giáo sư Trần Phương Ngung, giảng dạy bộ môn khoa học chính trị tại Đại học Chusou ở Đài Bắc, thì nhận định điều đáng lo ngại Elon Musk có thể tác động đến các chính sách của Trump về Đài Loan, nhất là khi mà Musk có những lợi ích riêng, chưa chắc đã phù hợp với lợi ích của nước Mỹ, từ ngữ trong nguyên văn.
Tuy nhiên, cũng có luồng quan điểm khác cho rằng Elon Musk sẽ trở thành nạn nhân bất đắc dĩ trong cuộc đối đầu Mỹ-Trung.
Theo Shen Dingli, chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Thượng Hải, thì nếu cuộc chiến tranh thương mại giữa hai bên nổ ra, Bắc Kinh sẽ phải sử dụng các phương tiện mà họ có trong tay. Và một trong số đó là khiến Elon Musk không hài lòng với cách tiếp cận của Trump về vấn đề Trung Quốc, để thúc đẩy vị tỷ phú có những hành động theo hướng có lợi cho Bắc Kinh. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, các nhân vật diều hâu chống Trung Quốc như Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marco Rubio có thể sẽ phản đối mối liên hệ giữa Elon Musk và Bắc Kinh, giống như các nghị sĩ Đảng Dân Chủ đã cáo buộc Musk vào tháng 12 vì phá hoại các sửa đổi về việc giới hạn các khoản đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc.
Trong khi đó, nhật báo kinh tế Lezeco có bài phân tích về các chính sách mới của Trump đã khiến nhiều doanh nghiệp Mỹ lo ngại và lên kế hoạch rời khỏi Trung Quốc.
Tờ báo trích dẫn kết quả của cuộc khảo sát được công bố vào hôm thứ Năm của Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc, Amcham China, cho thấy nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu đẩy nhanh các dự án chuyển dịch sản xuất hoặc quyết định thay đổi nguồn cung ứng. Mặc dù 48% thành viên của Amcham khi được hỏi vẫn coi Trung Quốc là một trong ba điểm đến đầu tư hàng đầu, nhưng nơi đây đã không còn được xem là ưu tiên số một nữa. Vậy trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp Mỹ sẽ mở rộng hiện diện ở đâu? Có hai luồng ý kiến, một là tái gia công sản xuất tại Mỹ và hai là di rời công xưởng tới các nước khác như Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam hay Thái Lan.
Vẫn về tình hình nước Mỹ, nhật báo Le Monde số ra ngày hôm nay có bài viết về quyết định ân xá cho 1.500 người tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 của tân Tổng thống. Theo tờ báo, trong suốt 4 năm qua, ông Trump đã liên tục lặp lại trên các phương tiện truyền thông rằng những người bị phán tội trong cuộc nổi loạn này thực chất là những nạn nhân. Theo trang Axios, quyết định này đã được đưa ra vào phút chót với câu kết luận của tân Tổng thống xin trích, thôi kệ đi, cứ thả hết ra.
Tuy nhiên, quyết định ân xá cho những người này đã nhận về nhiều ý kiến khác nhau. Theo một cuộc khảo sát của Reuters, thì 58% người Mỹ cảm thấy bất bình vì quyết định này. Trong khi đó, Liên đoàn Cảnh sát Hoa Kỳ thì bày tỏ quan ngại, đặc biệt là sau khi 174 người bị kết án vì tấn công lực lượng cảnh sát bằng những vật dụng nguy hiểm, thậm chí có thể gây chết người, thì cũng đã được ông Trump ân xá. Các chuyên gia về bạo lực cực đoan lo ngại rằng đây là một lời mời gọi những cá nhân hay các nhóm vũ trang tái phạm hoặc hành động bạo lực vì họ tin rằng họ đang được Nhà Trắng bảo vệ. Ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump khi được hỏi về việc thả tự do cho các thủ lĩnh của các nhóm vũ trang cực đoan thì đã lý giải rằng các bản án của họ là sự lố bịch thái quá. Theo ông, đây là những người thực sự yêu nước. Còn Mike Johnson, Chủ tịch Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, thì khẳng định một quyết định như vậy sẽ mang tới sự cứu rỗi và một cơ hội thứ hai cho những người này. Về phần mình, các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa lựa chọn chuyển sự chú ý sang Joe Biden vì ngay trước khi rời Nhà Trắng, cựu Tổng thống Biden đã ân xá cho các thành viên trong gia đình mình.
Về thời sự Trung Cận Đông, hai nhật báo Le Monde và Le Figaro hôm nay có bài viết về tình hình tại Gaza và Cisjordani vài ngày sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas chính thức có hiệu lực.
Thông tín viên của Le Monde tại Cisjordani ghi nhận, đã nhiều đêm nay, những người dân Palestine tại ngôi làng nhỏ Al-Funduq không thể chợp mắt. Họ lo lắng tự hỏi khi nào chúng sẽ quay lại. Bởi vì những cư dân này vào đêm 20 tháng 1 đã bị một nhóm người Do Thái cực đoan tấn công. Khoảng 50 người đàn ông đeo mặt nạ đã đốt phá các cơ sở sản xuất của các thợ thủ công, phá hủy xe cộ đỗ trên phố, cướp bóc một cửa hàng, tàn phá 3 cơ sở kinh doanh và cố gắng truy đuổi nhân viên bảo vệ của một công ty xây dựng. Dân làng Al-Funduq nằm trong khu vực C, tức là khu vực mà chính quyền Palestine không có quyền lực, cả về dân sự lẫn an ninh. Vì vậy, cảnh sát Israel là lực lượng bảo đảm an ninh. Sau lời cầu cứu của người dân, lực lượng này đã được điều động, nhưng phải một giờ sau mới thấy sự xuất hiện của họ.
Trong khi đó, Le Figaro có bài phóng sự về những người Palestine được trả tự do vào hôm Chủ nhật trong khuôn khổ thỏa thuận hưu chiến giữa Israel và Hamas.
Theo Bushra Antuzi, một nhà báo hoạt động tự do, thì cô đã bị bắt vì tố cáo tội ác diệt chủng của Israel tại Gaza. Trong thời gian bị giam giữ, cô đã sụt 15kg khi chỉ nhận được khẩu phần ăn tối thiểu, đủ để duy trì sự sống, và đa phần đồ ăn thì cũng đã hư hỏng cả rồi, từ ngữ trong nguyên văn. Trong một tài liệu được công bố vào mùa hè năm ngoái, Tổ chức Nhân quyền Israel SLEM lên án một hệ thống lạm dụng và tra tấn liên tục đối với các thành viên Palestine bị giam giữ tại Israel. Theo điều tra của tổ chức này, những người bị bắt giam đã không được điều trị y tế, sống trong những cảnh thiếu thốn nước, thực phẩm và điều kiện giam giữ như vậy là trái với luật pháp của Israel cũng như luật pháp quốc tế. Tổ chức này cáo buộc hệ thống các trại giam đối xử với các tù nhân Palestine như thú vật và là một trong những biểu hiện cực đoan nhất của hệ thống kiểm soát người Palestine của Israel, từ ngữ trong nguyên văn.
Trở lại thời sự châu Âu, tờ Le Monde ngày hôm nay chạy tựa Na Uy bị cáo buộc trục lợi từ chiến tranh ở Ukraine. Theo Bộ Tài chính Na Uy, quốc gia này đã thu được thêm 1.270 tỷ kron nhờ vào việc tăng giá khí đốt và sản lượng khai thác, khi Na Uy trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất ở châu Âu sau lệnh cấm vận áp đặt lên Nga. Tuy nhiên, với khoản lợi nhuận khổng lồ đó, Oslo chỉ dành một phần nhỏ để viện trợ cho Ukraine. Điều này đã khiến nước láng giềng Đan Mạch, một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho Ukraine tại châu Âu, cùng nhiều kinh tế gia tại chính Na Uy chỉ trích.
Chủ biên của tờ báo Đan Mạch Politiken thậm chí đã viết trong mục xã luận: Na Uy thân mến, làm thế nào mà bạn vẫn có thể soi gương được vậy, khi mà trong năm 2024, Oslo chỉ cấp 2,3 tỷ euro viện trợ cho Ukraine, trong khi mà Copenhagen đã cung cấp hơn 3,6 tỷ euro mà không có quỹ dầu mỏ khổng lồ như của Na Uy, với trị giá gần 1.700 tỷ euro. Trong khi đó, chính tại Na Uy, nhiều chuyên gia cũng chỉ trích sự đóng góp của Oslo là không đủ. Howard Hallen, cựu kinh tế gia của Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, cho rằng Na Uy có nghĩa vụ đạo đức phải làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ Ukraine. Còn ông Knut Anton Mork, giáo sư danh dự tại Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy, thì cho rằng việc không chia sẻ một phần những siêu lợi nhuận đã khiến đất nước của ông trở thành kẻ trục lợi từ chiến tranh, từ ngữ trong nguyên văn. Ông khẳng định, xin trích, tôi thấy xấu hổ khi phải nói điều này, nhưng đó là sự thật.
Vừa rồi là phần điểm báo của Minh Phương. Tiếp tục chương trình trong phần tạp chí Người Pháp nước Pháp, Thanh Hà sẽ nói về 150 năm nhà hát Garnier Paris, chiếc nôi sáng tác tuyệt vời của các môn nghệ thuật sân khấu.
Với 1 triệu lượt khách tham quan một năm, Opéra Garnier là một trong những biểu tượng của Paris, là mái nhà chung của nhiều thể loại nghệ thuật sân khấu, là chiếc nôi sáng tác của rất nhiều các nghệ sĩ trên thế giới. Trong 150 năm qua, kiến trúc độc đáo của nhà hát Garnier là nguồn cảm hứng cho rất nhiều những công trình khác trên toàn cầu, từ ở Úc Châu với Sydney Opera House cho đến Ukraine hay mãi đến tận Brazil xa xôi. Thế nhưng quen thuộc nhất với người Việt chúng ta là nhà hát lớn ở Hà Nội, một phiên bản thu nhỏ của Opéra Garnier. Cách này đã 150 năm, năm 1875, sau 15 năm xây dựng với rất nhiều gian truân, Opéra Garnier chính thức được khai sinh. Trong tiếng nhạc của khúc dạo đầu vở Opéra Guillaume Tell của nhạc sĩ người Ý Rossini, Tổng thống Pháp khi đó Marc Mahon đã trịnh trọng đón 2.000 thượng khách từ khắp châu Âu đến dự lễ khánh thành. Thế nhưng nước Pháp khi ấy đã quên mời kiến trúc sư Charles Garnier, cha đẻ của công trình này, đến dự. Charles đã phải tự tay đi mua vé vào cửa, thế nhưng ông phải ngồi ở một góc khuất rất xa sân khấu. May mà có người nhận ra ông, cho nên cuối cùng Garnier đã có được một chỗ ngồi khả dĩ hơn. Ngược thời gian, năm 1860, Garnier đã đánh bạt 170 đối thủ, mà trong đó có những tên tuổi lẫy lừng như Viollet-le-Duc, để giành được dự án xây dựng nhà hát lớn Paris. Đây là một kế hoạch của Hoàng đế Napoleon Đệ Tam, và đó phải là một công trình phản ánh quyền lực mềm của nước Pháp. Charles Garnier khi ấy mới 35 tuổi và ông chưa được mấy ai biết đến. Thế nhưng rồi đệ nhị đế chế ở Pháp sụp đổ sau thất bại ê chề trong trận đánh Sedan. Hoàng đế lưu vong Napoleon Đệ Tam qua đời tại London năm 1873. Công trình xây dựng nhà hát mà ông chủ xướng bị bỏ dở. Trong cuộc nổi dậy công xã Paris năm 1871, nhà hát thậm chí đã bị trưng dụng. 1873 cũng là thời điểm mà chẳng may opera trên con đường Le Peletier, nơi mà các giới chức sang trọng của cả thủ đô Paris đến xem hát, đã bị cháy. Kinh đô ánh sáng cần có một nhà hát xứng tầm, và thế là Tổng thống Marc Mahon quyết định làm sống lại công trình đã bị bỏ dở mang tên kiến trúc sư Garnier. Cuối tháng 12, 1874, Charles Garnier hoàn thành nhiệm vụ trong một thời gian ngắn kỷ lục 18 tháng. Ngay những giờ phút đầu tiên xuất hiện giữa lòng Paris, nhà hát mang tên Kiến trúc sư Garnier đã chinh phục công chúng từ mặt tiền bề thế cho đến cái cấu trúc của dàn sân khấu ở bên trong. Nhà hát Charles Garnier phá nhiều kỷ lục. Cuối thế kỷ 19, nhà hát ở Paris là cái nơi duy nhất được thiết kế với ý tưởng tự thân công trình kiến trúc này phải là một dạng sân khấu để bắt mọi người phải chú ý đến. Ý tưởng táo bạo thứ hai của Garnier là dựng ngay ở bên trong nhà hát những bậc cầu thang uy nghi để cả Paris cùng biết rằng ai đã có vé mời đi xem và đi nghe những vở opera nổi tiếng từ của Bizet cho đến Wagner hay Rossini, Bellini v.v. Khán giả Pháp còn nhớ mãi cái buổi trình diễn để đời của nữ danh ca người Hy Lạp Maria Callas năm 1964 trong vai Norma của vở opera cùng tên do nhà soạn nhạc người Ý Bellini sáng tác năm 1831. Tháng 11 năm 1928, nhạc sĩ Maurice Ravel cho ra mắt công chúng lần đầu tiên bản nhạc Bolero trên sân khấu. Vũ sư người Nga Ida Rubinstein thể hiện vai một cô gái gitan trên một chiếc bàn ở quán rượu với làn điệu Bolero lặp đi lặp lại như nỗi ám ảnh dục vọng. Người khen kẻ chê, chẳng ngờ tác phẩm ấy của Ravel đã trở thành một hiện tượng. Ma lực của bản Bolero lan rộng ra khắp hành tinh và đến nay cứ trung bình 10 phút ở đâu đó trên thế giới, bản nhạc này lại được trỗi lên trên sân khấu. Opera Garnier là điểm giao lưu của nhiều thể loại nghệ thuật sân khấu, trường dạy múa ballet lâu đời của nước Pháp, từng được nhà vua Louis thứ 14 lập ra năm 1713, đã chuyển hẳn về nhà hát Garnier cho mãi đến tận năm 1987. Học viên của trường với những bước chân êm như nhung di chuyển trong các hành lang tổng cộng dài đến 17 cây số ở bên trong tòa nhà được mệnh danh là những con chuột của opera, les petits rats de l'opéra. Cũng tại nhà hát này, ngôi sao trên vòm trời nghệ thuật của Liên Xô, vũ công ballet Rudolf Nureyev đã tái sinh. Ông sinh ra và lớn lên tại Liên Xô. Trong lần lưu diễn ở Paris năm 1961, Nureyev đã vượt rào xin tị nạn tại Pháp. Với tài nghệ xuất chúng, ông đã thường xuyên là khách mời danh dự trong các chương trình hàng năm của Opéra Paris. Được xem là một trong những nhà biên đạo múa tài hoa nhất của thế kỷ 20, nghệ sĩ người Liên Xô này được mời điều hành nhà hát Garnier trong thập niên 1980 và ông đã đặt thêm một viên đá cho thánh đường của nghệ thuật trên quê hương Hector Berlioz. Một nghệ sĩ tài hoa khác đã cống hiến rất nhiều cho nhà hát Garnier là danh họa Marc Chagall. Là một người Do Thái, sinh ra tại Belarus, ông đã chạy trốn chế độ Cộng sản Liên Xô, định cư và nhập tịch Pháp năm 1937, đến dự một buổi gala để vinh danh Tổng thống Peru ở nhà hát Garnier năm 1960. Tình cờ Chagall đã được Bộ trưởng Văn hóa Pháp André Malraux đề nghị ông khoác một chiếc áo mới cho cái trần nhà khá cũ kỹ của phòng diễn opera. Chagall khi ấy đã 77 tuổi, ông đã quá nổi tiếng trong làng hội họa thế giới, cho nên ông cũng do dự. Nhưng rồi vì nể lời Malraux, một nhà văn lớn của nước Pháp, nên Marc Chagall đã nhận lời.
C'est un travail terrible. Un prince à côté dans la loire, il a dit voilà ça, et quand Malraux a accepté ça, comment voulez-vous que je ne serais pas un petit peu fier?
Họa sĩ Chagall không che giấu nỗi tự hào khi được chính Malraux mời ông tô điểm thêm cho một trong những công trình là biểu tượng của nước Pháp. Họa sĩ này đã vẽ không công năm 1964 khi mà tác phẩm hoàn tất và được treo lên trần của phòng diễn ở Opéra de Paris, thì Chagall nhắc lại đây là món quà mà danh họa người Belarus này dành để hiến dâng cho nước Pháp. Ông muốn tỏ lòng biết ơn Kinh Đô Ánh Sáng đã mở rộng vòng tay cho một nghệ sĩ lưu vong đi tìm tự do.
Quý vị khán giả vừa nghe Thanh Hà nói về lịch sử 150 năm nhà hát Gạc Nhì Paris. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là phần phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh, nói về chính sách đối ngoại của Donald Trump từ America First đến hòa bình thông qua sức mạnh.
Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, trong suốt chiến dịch vận động tranh cử và ngay cả sau khi đắc cử, ông Donald Trump đã cam kết trở lại với chính sách hòa bình thông qua sức mạnh. Tuy nhiên, đối diện với những giới hạn thực sự cho quyền lực toàn cầu của Washington, cánh hữu Hoa Kỳ đang phát triển những ý tưởng mới để phục hồi chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Nhiệm kỳ 2 của ông Donald Trump sẽ thử thách chính sách đối ngoại này trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động. Nếu như giới quan sát tại Pháp cũng như ở châu Âu dự báo sự trở lại của chủ nghĩa biệt lập Mỹ cùng với những tuyên bố ầm ĩ gây bất ngờ của tân chủ nhân Nhà Trắng hay nguy cơ Mỹ bỏ rơi các đồng minh, thì theo một nghiên cứu của Hội đồng Đối ngoại châu Âu, chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump phức tạp hơn nhiều, không chỉ đơn thuần mang tính chủ nghĩa biệt lập, nước Mỹ trên hết. Theo đó, trong nội bộ đảng Cộng Hòa có ba nhóm an ninh quốc gia đang cạnh tranh với nhau. Đó là những người kềm chế, restrainer, phần lớn đặt nước Mỹ trên hết, nhóm chủ trương ưu tiên, prioritizers, muốn tập trung đối phó với Trung Quốc, và cuối cùng những người theo chủ nghĩa bảo thủ, primacists, vốn dĩ theo trường phái cũ, muốn thể hiện sức mạnh của Mỹ ra toàn thế giới, và nhóm này chiếm một vị trí đáng kể tại Thượng viện. Hai nhóm đầu tiên có cùng quan điểm là mong muốn giao phó toàn bộ hồ sơ Ukraine cho châu Âu. Trong bối cảnh này, tân Tổng thống Mỹ là hiện thân cho một nỗ lực hợp nhất các trào lưu khác nhau trong đảng Cộng Hòa. Trong giới hạn về thời gian, RFI Tiếng Việt xin giới thiệu vào hai xu hướng đầu, những người kiềm chế và nhóm chủ trương ưu tiên, để giải thích rõ hơn về chính sách đối ngoại, hòa bình thông qua sức mạnh của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ 2.
Vào năm 2016, khi ra tranh cử Tổng thống, Donald Trump nhận thấy có một sự phản đối ngày càng lớn đối với những cuộc chiến không hồi kết trong tầng lớp công nhân Mỹ, cũng như là tình trạng quá tải của chính quyền Mỹ do vô số cam kết với quốc tế. Và do vậy, trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên, với lời hứa Make America Great Again, viết tắt là MAGA, Trump đã thực hiện một chiến dịch bảo hộ mậu dịch, đoạn tuyệt với chính sách đối ngoại đặt cuộc chiến cho nền dân chủ làm trọng tâm trong nhiều thập niên, vốn dĩ đã cho phép định hình một trật tự thế giới tư bản đằng sau Hoa Kỳ.
Donald Trump lần lượt rút Hoa Kỳ ra khỏi các thỏa thuận quốc tế, các định chế quan trọng của Liên Hiệp Quốc và thậm chí dọa rút khỏi NATO, đồng thời phát động một cuộc chiến thương mại để đối phó với các đối thủ lớn như Trung Quốc. Nay lại trở thành Tổng thống thứ 47 của Mỹ, đề nghị muốn rút khỏi cuộc chiến ở Ukraine cho đến tiếp tục cạnh tranh với Trung Quốc, về cơ bản vẫn là điều tương tự. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, trong nhiệm kỳ 1, ông Donald Trump đã không thể giải quyết tất cả các hạn chế của Mỹ trước viễn cảnh quyền lực Mỹ bị các siêu cường hay đối thủ khu vực thách thức nghiêm trọng. Donald Trump có thể tiến hành một cuộc chiến kinh tế và có thể là quân sự, thực thi áp lực và cưỡng ép đối với các đồng minh cũng như là các kẻ thù của mình vẫn tiếp tục là nét đặc trưng cho chính sách đối ngoại của ông Trump trong nhiệm kỳ 2. Chiến lược này đã được ông Robert O'Brien, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump nhiệm kỳ 1, vạch rõ trong một bài viết đăng trên tạp chí Mỹ nổi tiếng Foreign Affairs năm 2024. Ông viết,
nước Mỹ trên hết không có nghĩa là nước Mỹ đơn độc. Đó là câu thần chú thường được giới chức chính quyền Trump nhắc lại và vì một lý do chính đáng. Trump thừa nhận rằng một chính sách đối ngoại thành công đòi hỏi phải hợp tác với các chính phủ và người dân thân thiện ở những nơi khác. việc ông Trump xem xét lại các quốc gia và nhóm nào thích đáng nhất sẽ không khiến ông trở thành người chỉ biết giao dịch hoặc là người theo chủ nghĩa biệt lập thù địch với các liên minh như những người chỉ trích ông tuyên bố. NATO và mối hợp tác quân sự của Mỹ với các nước Nhật Bản, Israel cùng với các quốc gia Ả Rập vùng vịnh đã được tăng cường trong nhiệm kỳ đầu của Donald Trump. Chính sách đối ngoại và chính sách thương mại của Trump có thể được hiểu một cách chính xác như sự phản ứng trước những thiếu sót của chủ nghĩa quốc tế tân tự do hay chủ nghĩa toàn cầu được tiến hành từ đầu những năm 1990 đến tận năm 2017. Cũng giống như nhiều cử tri Mỹ, ông Trump đã hiểu rằng tự do thương mại trên thực tế không phải như thế, và trong nhiều trường hợp, nhiều chính phủ nước ngoài đã can dự vào khi sử dụng thuế quan cao, rào cản thương mại và đánh cắp sở hữu trí tuệ gây tổn hại cho lợi ích kinh tế và an ninh của nước Mỹ.
Trong bài viết dài này, ông Robert Torian còn đi xa hơn khi đưa ra một loạt các đề xuất cụ thể để tái tổ chức các nguồn lực của Mỹ, cũng như đảm bảo rằng các đồng minh và đối thủ phải tuân thủ theo các kỳ vọng của Mỹ. Đáng chú ý nhất là đề nghị phân bổ lại các nguồn lực quân sự của Mỹ để tập trung nhiều hơn vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm đối phó với các đối thủ bao gồm Trung Quốc và Iran, đồng thời đe dọa rút hỗ trợ quân sự cho các đồng minh như Đài Loan hay các nước thành viên NATO, trừ phi các nước đầu tư nhiều hơn cho quân đội. Ngoài ra, để củng cố năng lực quân sự, ông O'Brien còn đề xuất một chương trình tái bổ sung kho dự trữ quân sự của Mỹ, bao gồm tàu sân bay, tàu ngầm, oanh tạc cơ và tên lửa, vốn dĩ đòi hỏi nhiều khoản đầu tư ồ ạt trong các ngành công nghệ chủ chốt, cũng như là phải thay đổi toàn bộ quy trình mua sắm trang thiết bị quân sự. Không chỉ có trong quân sự, Hoa Kỳ còn phải khôi phục sức mạnh kinh tế. Nếu như thuế quan là công cụ để Mỹ gây áp lực với các đối tác và đối phương để có được những nhượng bộ trong trao đổi mậu dịch, thì theo ông O'Brien, những gì Mỹ có thể thực hiện ở bên ngoài còn phụ thuộc vào việc tái thiết năng lực sản xuất quốc gia. Trên trang Foreign Affairs, ông viết như sau.
Để duy trì lợi thế cạnh tranh trước cuộc tấn công gay gắt này, Hoa Kỳ phải tiếp tục là nơi tốt nhất trên thế giới để đầu tư, đổi mới và kinh doanh. Nhưng thẩm quyền quản lý của nhà nước Mỹ ngày càng tăng, bao gồm cả việc thực thi luật chống độc quyền quá mức, đe dọa phá hủy hệ thống doanh nghiệp tự do của Mỹ. Ngay cả khi các công ty Trung Quốc nhận được sự hỗ trợ không công bằng từ Bắc Kinh nhằm nhấn chìm các công ty Mỹ, chính phủ Mỹ và các đồng minh châu Âu lại gây khó khăn, khiến những công ty này khó cạnh tranh hơn. Đây là một công thức cho sự suy thoái quốc gia. Các chính phủ phương Tây nên bãi bỏ những quy định không cần thiết.
Nếu như học thuyết hòa bình thông qua sức mạnh cho rằng những khó khăn chính cản trở Hoa Kỳ tái khẳng định vị thế là do thiếu ý chí thực hiện các hành động đơn phương và đầy rủi ro, thì những người chủ trương kiềm chế trong phong trào MAJA lại cho rằng sự can dự quân sự tốn kém quá mức của Mỹ trên toàn cầu, chính sách phi công nghiệp hóa, thiếu sự quan tâm đến đầu tư giáo dục hay việc làm cho giới công nhân lại là những rào cản lớn nhất cho việc tái thiết uy lực của Mỹ.
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance là hiện thân cho trào lưu này, chiếm thiểu số tại Mỹ. Ông được xem như là một nhà trí thức hàng đầu trong phe tân cánh hữu Mỹ khi từng có tuyên bố thẳng thắn, Hoa Kỳ không thể gánh hết mọi việc. Theo tầm nhìn của ông, Mỹ nên phối hợp với các đồng minh, nhất là trong hồ sơ Ukraine và Trung Đông, nhưng không quên nhấn mạnh rằng đối thủ quan trọng nhất mà Mỹ phải đối phó là Trung Quốc. Và do vậy, phần quan trọng nhất của chính sách đối ngoại Mỹ là sức mạnh kinh tế đất nước và sức mạnh người dân trong nước.
Sự suy thoái của ngành công nghiệp Mỹ thúc đẩy phong trào MAJA phản đối mạnh mẽ tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine. Điều này đã được ông J.D. Vance từng trình bày trong một hội nghị an ninh Munich tại Đức hồi tháng 2 năm vừa qua, với tư cách là khách mời, ông lập luận như sau.
Number one, the problem in Ukraine from the perspective of the United States of America.
Thứ nhất, vấn đề Ukraine theo quan điểm của Mỹ, và tôi nghĩ rằng tôi đại diện cho phần lớn công luận Mỹ, là không có kết quả rõ ràng, và vì cơ bản các yếu tố hạn chế sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine không phải là tiền mà là đạn dược. Hoa Kỳ, và điều này cũng đúng cho cả châu Âu, không sản xuất đủ đạn dược để duy trì một cuộc chiến tranh ở Đông Âu, một cuộc chiến tranh ở Trung Đông, và có khả năng là tình hình nguy cấp ở Đông Á. Do vậy, Mỹ về mặt cơ bản là bị hạn chế. Tôi sẽ cung cấp cho quý vị các thông tin chi tiết cụ thể nhất. Một PAC-3, một loại tên lửa bắn chặn Patriot, Ukraine sử dụng trong một tháng, trong khi Hoa Kỳ mất một năm để sản xuất. Hệ thống tên lửa Patriot chậm tiến độ mất 5 năm, còn đạn pháo 155 ly chậm tiến độ hơn 5 năm. Ở Mỹ, họ đang bàn đến việc tăng sản lượng lên 100.000 đạn pháo mỗi tháng từ đây đến cuối năm 2025, trong khi vào lúc này, Nga sản xuất gần 500.000 đạn pháo mỗi tháng. Vì vậy, vấn đề đối với Ukraine là Mỹ không thể sản xuất đủ vũ khí, châu Âu cũng không sản xuất đủ vũ khí, và thực tế đó quan trọng hơn nhiều so với ý chí chính trị của Mỹ hay số tiền chúng tôi in ra rồi gửi sang châu Âu.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI, les voix du monde.
Trước khi kết thúc chương trình của RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng đang chờ các tín hiệu từ phía Washington. Hàn Quốc báo động là Bắc Triều Tiên chuẩn bị gửi thêm quân giúp Nga đánh Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không muốn áp thuế cao đối với Trung Quốc. Về chương trình ngày mai, như thường lệ sẽ có một điểm tuần báo do Thùy My phụ trách, tiếp đến là phần tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thùy Dương thực hiện, và tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc Tuấn Thảo sẽ giới thiệu bản phóng tác lời Việt Tonight It's So Cold của ca sĩ Hà Lan Gina Tiananmen. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp, Thanh Hà nói về 150 năm nhà hát Garnier Paris. Chương trình của Ban Việt Ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã thường xuyên theo dõi chương trình, và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.